động và tĩnh. Hỏi, động tĩnh là sao? Trả lời, thưa, người không tu thiền thì động tĩnh vô thường, trí óc khó minh mẫn, hay cầu xin và lợi dụng. Còn người hành thiền chân chính thì tự giải tỏa, sẽ không còn động và tĩnh nữa, lui về chất vô sanh của phần hồn chính giác, từ quan quan chiếu đời đời, không còn mê chấp và lo âu nữa. Đêm ngày chăm chỉ lo tu thiền thì sẽ đạt pháp, nói ít hành nhiều thì mới dễ thông suốt nguyên lý vô sanh. Như Lai chân thức sẽ hòa đồng.
Thưa Thầy, do sự cố gắng tu thiền, chúng ta sẽ được thanh tịnh, nhưng động loạn cũng phát sinh. Tại sao trong tịnh có động loạn, trong động loạn có tịnh? Tại sao? Có phải chúng ta là loại hữu tịnh?
Gốc của chúng ta là thanh tịnh và ổn định. Cho nên cha lúc nào cũng thương con, vợ lúc nào cũng thương chồng, chồng lúc nào cũng thương vợ. Chúng ta thanh tịnh. Mà động loạn là sao? Thì mắt mũi tai miệng phía ngoài tạo cái tập quán tham dâm, nó thành là động loạn. Mình ban muốn giàu, áp phê muốn chút, tiền muốn có nhiều mà không làm thì động loạn có gì nữa. Mà chúng ta nghĩ cái đường đi cuối cùng nó thanh tịnh là giải quyết hết được, cần hướng tâm về thanh tịnh mà đi.
Cho nên mình tu mình phải chia ra hai giới, điểm liên quan là chủ, thể xác là lệ thuộc, yeah. Nhất định phải quản lý cho kỳ được. Nó muốn sai người ta làm, bắt mày làm. Bắt buộc nó làm hết rồi, nó thuần rồi, lúc đó các bạn thấy rõ, tia hồ, lục trần, các yeah. Bạn mới có cơ hội giáo dục nó. Càng giáo dục càng thích thú, càng giáo dục càng khám phá được cả càng khôn vũ trụ, nằm hẳn trong tiểu thiên địa này, không yeah. Ở đâu hết. Đi đâu xa cho mệt, cho nên lúc nào bạn cũng định. Cho nên tôi bày cho bạn roulette để cho các bạn nghe là chơi roulette trong động mà tìm tịnh. Nó là chơi đời mà. Rồi mình chơi chứ sao, ăn thua, nhưng mà vẫn làm việc. Trong động tìm tịnh mới thật sự là tịnh. Nó rút ngắn thời gian cho các bạn, lẹ nhất. Thay vì các bạn ngồi thiền như để tỉnh như gặp thằng nhỏ nó la nó bạn động rồi. Mà các bạn chơi cái đó rồi bắt ngồi thiền là thiền chứ gì là ăn chung. Thấy không? 36 con số mà nó quay tôi không nổi rồi một thằng không ăn chung gì hết. Học cái tỉnh trong động. Cho nên tôi khám phá cái này để tôi giúp cho mấy người cái thần kinh yếu á. Tương lai ở thiền viện tôi sẽ làm riêng một căn phòng. Mời mấy cả đó ăn no, khóa cửa cứ ngồi quay đó. Quay tới chừng nào thích tâm rồi. Mau lắm. Yeah. 3 tháng rồi. Vừa quay vừa niệm Phật, vừa quay vừa niệm Phật. Để 3 tháng nó niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Ta thấy cái giờ mới, cái kinh mới của tôi đang dạy người ta. Tỉnh người ghê lắm. Yeah. Và thông minh lên. Hết khùng. Động và tỉnh. Nếu trở về với tỉnh là tự cứu. Mà đi về động là sanh lực. Trong đời chúng ta hàng ngày cũng tâm động và tỉnh mà thôi. Cho nên các bạn vớ được con đường làm sao cho tôi tự. Thì tôi phải thao gỡ. Thì tôi thao gỡ thì tôi phải từ chối những cái gì mà tôi đề xướng phạm tới cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên bởi Thượng Đế và ẩn đang cho tôi có nơi ngồi. Và tôi không đem tinh lành để hóa giải cơ năng trong tâm thức của tôi. Và tôi là người đại tội. Tôi chính là một người tạo tội và phạm tội. Thế cho nên xuống địa ngục đâu cần phải xét xử. Tự mình nhận tội cho chính mình. Ngoan ngoãn đi ngồi tù. Bây giờ chúng ta hiểu đường lối đó. Chúng ta là con người có thể mở cho chính mình. Ở còn người biết nữa không? Nếu lười biếng thì càng ngày nó càng lắng áp, và chúng ta siêng năng lo tháo gỡ thì nó một ngày nào nó sẽ thanh tịnh. chắc chắn là như vậy. Chúng ta đã có quyền năng, có phương pháp để mở trái cho chính mình. Nếu không chịu mở trái thì sẽ bị cơ thể. Một vị bác sĩ đã học tất cả, tháo gỡ tất cả cơ bản của con người. Nhưng mà cũng phải nhìn nhận rõ chân lý. Chúng ta từ chân lý mà ra, thì chúng ta không nên xóa bỏ chân lý và truy tầm chân lý, trở về với chân lý mới kêu tự cứu. Rõ ràng như vậy. Cả thế giới chúng sanh là một. Ông trời cái sanh nó có một khuôn thôi, một. Các bạn hiểu được một của cái sắc của các bạn rồi, các bạn đứng trước các tiểu người, các bạn phân tích sắc rõ ràng. Mà các bạn phải thực hành. Thực hành tháo gỡ được mình mới chỉ điều những người khác, đó là cái tự tâm. Người Bắc Đức đã dùng tự tâm của Ngài nói ra những cái chi kiến sáng suốt và để cho mọi người thấy được đi và tự đi. Mà chính Ngài cũng đã đi và tự tháo gỡ. Thì cái lý thuyết đó nó vững vàng trong thực hành. Không còn dựa vào chỗ nào nữa. Chính mình phải đi và mình phải giải quyết cho chính mình. Đó. Cho nên tất cả đều là tâm định tại đây. Tâm định là gì? Sự tâm tối. Tưởng mình là sáng suốt, đâm đầu phục vụ. Cái tâm tối thì tự nhiên bị chìm trong cái bóng tối và không có lối thoát. Thì chúng ta hiểu điều này, chúng ta lưu lại. Sử dụng cái tiềm năng sáng suốt từ bề trên đã ăn độ chúng ta, mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng cái tia sáng đó để tự độ và ảnh hưởng chúng sanh. Con đường rất rõ rệt. Điển quang, điển quang, điển là sáng, điển quang, quang là sáng. Chỉ có đạt tới điển thì mới thấy ánh sáng. Đó, khi mà đạt tới ánh sáng thì không các bạn bao giờ bỏ. Của vô tận cho chính bạn mà bỏ, đi đâu tìm lại, không bao giờ tìm lại được. Cho nên chúng ta rất may mắn. Nhiều người đã thực hành và đã thức tâm. Và từng những đóng góp tâm thực hành. Hành rồi mới nói cho phải nói rồi không hành. Nó khác cái chỗ đó. Cho nên nhiều bạn tu rồi nghe tôi giảng, nghe tôi nói. Rồi nó chập. Hỏi tại sao nói nhiều quá mà tôi không nhận được cái gì. Thì các bạn đi tới chỗ tâm không. Có thanh lập rồi. Thanh lập từ cái không đó. Nó sẽ phát triển lên nữa. Rồi nó hòa với không thì tâm không nó mới có. Người nãy giờ bắt cách nghĩa là hai con số không. Chúng ta tu được nhẹ rồi. Thì nó ở trong số không. Cái gì cũng quên hết. Nó quên rồi hỏi có hại không? Quên sao giờ mặt mày tươi tắn. Nó yên rồi. Nó trở lại cái cảnh xưa thanh nhẹ rồi. Nó thấy có mùi vị sống trong lễ sống. Mặt mày nó tươi. Thì từ cái không đó chúng ta kham khổ tu luyện nữa. Thì nó biến thể thành cái chiều đi lên thay vì đi xuống. Lúc đó nó lại có. Lúc đó chúng ta lại hoan hỷ làm việc. Mà làm việc một lần làm việc cho ba cõi. Không phải làm việc một cõi. Hồi trước làm việc 50% cho chúng ta mà không chịu làm. Cứ lấy được cái chuyện người khác. Mà bây giờ chúng ta đã làm được một phần cho ta rồi. Chúng ta cố gắng tu thêm nữa. Nó lên một lớp khác. Lùi điểm nó chuyển, nó mở khuyết nó đi lên. Thì lúc đó chúng ta làm việc ở trên kia rồi. Thì tự nhiên tâm không nó là có rồi. Thấy ba cõi không? À, thiên địa nhân điều hòa, tâm thức vui vẻ. Thấy cái chết như cái sống. Không còn lo sợ nữa. Không còn vì sự khống chế trong ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ tạng nữa. Nhưng mà ôm cái thức để dường tiến. Và thấy rõ đây là cái nguyên lý của Thượng Đế đã ân ban và giáo dục. Cho phần hồi tiến hóa qua sự kích động và phản động của ngũ hành, xâm khắc của ngũ hành, để chúng ta có cơ hội tiến hóa và cảm thức sự dũng mãnh thanh tịnh vô biên bất diệt của chúng ta có. Mình phải tự nhìn nhận rõ ràng. Mấy chục năm nay đừng nói chuyện luân hồi, danh sách luân hồi bất chấp nói thì nhiều, nhưng mà bây giờ mấy chục năm nay chúng ta qua nhiều cơn đau khổ, thấy chết, thấy tiêu, thấy mất, nhưng mà vẫn còn. Còn cái gì? Còn cái thích chứ không phải cái xác. Cái xác không nghĩa lý gì đâu. Cái xác nó sẽ tan nhưng mà cái thích vẫn còn. Ra những cái tận đồ khó khăn mà chúng ta vẫn giải quyết được. Thấy thấy rõ cái này, chúng ta mới dày công và nung nấu sự tiến hóa trở về với chân mình, thì chúng ta mới thấy rõ đạo. Chúng ta hiểu đạo là vô cùng, đạo là vô cùng, trong cái không không mà có là đạo. Nó mới đạt cái sự quân bình và vô cùng, nó dẫn tiến tâm thức của chúng ta. Cho nên biết được cái dung điểm thăng ra của tư tưởng, nên vun bồi cái phần đó và giữ lấy cái phương pháp đã có, đã hành và đã cảm thức, và giữ đó để khám phá tất cả những gì sẵn có của chúng ta. Trong ta có, ngoài ở ngoài thì có bao nhiêu, chúng ta khám phá được bao nhiêu thì ngoài chúng ta hiểu ta, hiểu người, người đó mới tìm mình chiếc. Không hiểu mình và không biết người thì người đó khó mình chiếc. Đụng chạm, gây hấn, thù hận, chỉ khép cửa và không mở cửa thì làm sao tiến. Rồi ngậm máu phun người, nói đủ thứ bất chánh, rồi tạo cái khổ cho mình. Cho nên các bạn giận một ai thì các bạn đâu có ngủ được. Nó rối loạn hết trời rồi. Nó tâm tối hết trời rồi. Nắm đất thanh định thành động loạn rồi. Cây bừa bãi nhưng mà không biết tầm loại gì. Thì mà cái trách nhiệm này có miếng đất thanh định. Một tất đất, một tất hòa. Tại sao chúng ta không cấy phúc điền trong tâm, mà chúng ta bị cấy cái chuyện loạn dâm, tai hại. Thấy rõ chưa? Chúng ta nên cấy cái phúc điền trong tâm, mà để cho vạn linh đồng hưởng trong cái tiểu thiên địa này. Thì cái pháp tướng nó mới phát khởi được. Khi mà pháp tướng các bạn mà phát khởi ra đồng lên trên, thì các bạn mới có cơ hội ngự ngự trong trung tâm đó. Cũng như chúng ta đã vẽ cho hình của tôi ngự trong cái trung tâm giữa hai con số không. Đó là trung thiên thế giới để làm việc cho toàn dân trong cái cơ thể của chính chúng ta. Mà mọi người đều có vị trí, có ngôi vị chứ hay không, có việc làm nhưng không chịu làm. Thế đi chơi. Nói tầm bậy tầm bạ mà không có cách nghĩa nổi cũng bắt chước người ta nói. Đó, ở thế gian này coi. Cho nên chúng ta phải khép cái mồm thanh tịnh để khai triển sự tri kiến của chúng ta trong thanh tịnh. Sự thật là trong thanh tịnh mới thấy. Qua một cơn động loạn gây gỗ trong gia đình rồi, các bạn ngủ một đêm sáng các bạn mới thấy cái lỗi của các bạn. Phải qua cái cơn thanh tịnh các bạn mới thấy không? Cho nên chúng ta đang thực hành gì? Thực hành thanh tịnh. Để giải quyết gì? Không còn mê ngủ và không còn muốn ngủ nữa. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng mở và không đòi hỏi cái chuyện chậm trượt nữa. Cho nên cái phương pháp tu học văn minh điển quang nó mới có khả năng dẫn tiến các bạn tiến ra một cách mau lẹ như vậy. Ngày hôm nay Bác Đức nói cho chúng ta nghe, Bác có học trong trường, có trật tự về văn ngôn, nhưng mà cái thức của các bạn nó khác hơn cái trường học ở trong trường. Trong trường không có. Cái đó là trong cái tự nhiên của Bác. Cái đó là cái ánh sáng của cái trường chiếu của Bác. Và Bác hướng về đó Bác mới có. Họ hỏi cho nói nữa Bác nói được không? Cũng một đề tài đó mà Bác cứ nói hoài, thao thao bất tuyệt, nói hoài nói được. Mở luôn luôn, không bị kẹt nữa. Tại sao? Thì Bác hướng thường. Bác mới thấy khả năng của các bạn. Không cố Bác không phải là học chữ. Chữ là để nói gọn ghẽ không? Một cái thức mà hiểu, chúng ta phải nghe cái chiều sâu của trong sự chi kiến thanh tịnh của Ngài. Thì chúng ta mới thấy đạt tiến từ mức nào, chúng ta có thể đo được bao nhiêu phần trăm. Và Ngài đang đi tới đâu? Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy. Thì các bạn thanh tịnh, các bạn thấy chúng sanh đang tiến hóa. Thượng đế là đại thanh tịnh đang thấy chúng ta đang tiến hóa. Nhưng mà Ngài gửi một câu nói rằng, tụi bây cứ xa vào không. À, Ngài chắc chúng ta như vậy. Cha nó sanh nó mà nó không bước về với cha nó. Ngài nói những câu nặng như vậy. Để chi? Ngài thấy con Ngài đã học. Nhưng mà nó trì trệ, nó chậm. Nó học hoài nó không hiểu. Nó cũng nghe lời nói nghe hoài mà nó thâu không được. Thì Ngài nó nhắc một câu nặng để chi chi để nó nghiêm chỉnh. Và nó đưa về cái dung điểm thanh tịnh nó mới cảm thích cái gì cha nó muốn nói với nó. Cho nên những cái cái luồng thanh điển ở bên trên giáng lâm và tâm độ chúng ta, nhắc chúng ta, nói mạnh chúng ta để chúng ta tiến. Nhắn chừng nào các bạn mới cảm thức và các bạn mới bỏ đời qua đạo, các bạn mới thấy khả năng. Vì sao? Tôi thấy cái ông trời này xuống ngang quá, ông xuống chửi trên đầu tôi nhất định tôi tìm ông, tôi đánh, tôi cười lại ông, tôi không tin ông, tôi chống ông thế nào. Thì các bạn rất chống ông nhiều được, các bạn nhớ ông chừng, chống chừng nào thì nhớ ông chừng ấy. Mà càng nhớ được ông thánh điểm cho các bạn càng nhớ càng xa, các bạn sẽ ra đi lộn được. Rốt cuộc tôi cũng phải thanh tĩnh mới có sự sống. Mà ông đó, ông già đó, ông nói đúng quá, ông nói không sai. Lúc đó tôi mới cảm thức. Thì nhờ ai? Làm sao ông mới dẫn con ông về nhà ông được? Ông mới cho cái thiên cơ. Bảo đừng nguy hiểm. Trời tới bên thanh tịnh, trời cứ bãi bảo tiết sập nhà sập cửa. Đắp bằng khô cho nhục sập nhà sập cửa trời. Sập thức. Để chúng ta hiểu. Đập nó những cú nặng nó mới biết. Cho nên chúng ta xuống thế gian, chúng ta toàn là bị đoàn không à. Ngày nay mới hiểu được chút đạo. Chứ không phải chúng ta hưởng thụ, sung sướng, bị đoàn luôn 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 luôn. Cái bản tánh của các bạn là đánh lên các bạn, đập ngực các bạn. Đập đầu các bạn hàng ngày, chứ không có bao giờ mà thả lỏng cho các bạn. Nói tôi không giận đâu, mà chập chút là giận, thấy đập ngực rồi. Mình giận, mình đâu có nói ra cho người ta biết, cái tâm này nó cuồng. Nó cuốn cuồng cái luồng điện nó bên trong. Nó vứt bằng roi điển, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, có cái chuyện giận thôi, khổ chưa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái kỹ thuật thao, và chúng ta thấy rằng chúng ta từ điển quang giáng lâm xuống thế gian, chúng ta là một điển linh quang, thì các bạn giải tỏa tất cả. Điển đâu có ai làm ô trực không được. Một điển linh quang sáng chói lọi cái càn khôn vũ trụ, đâu có làm sao mà mất nó được, không ai tắt nó được. Chỉ nó là người tự tắt mà thôi. Cái ánh sáng cái lộng lẫy vô cùng chiếu ra cõi. Cho nên ông trời mới nhìn nó là con. Chứ còn nếu nó tâm tối ông trời đâu có nhìn nó con. Mà ông đâu còn hạ mình, ông nói các con khổ là cha khổ, các con vui là cha vui. Thấy không? Cha đã bàn bạc từ nẻo hấp bất cứ chỗ nào trong thâm tâm của các con. Nói hạ mình hết sức để truyền cảm và đưa cái chìa khóa cho chúng ta cần. Không phải nghe cái đó rồi tự đắc, nghe cái đó rồi thấy tội của chúng ta. Chúng ta mới từ chối và không có tai phạm nữa. Cho nên chúng ta mới học được cái chữ hòa. Hòa cái thanh điển đối với bề trên. Lúc nào chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng vô cùng. Sự sáng suốt từ trên ban xuống chứ không ở dưới không có ban được cái gì hết. Ở dưới thế gian chỉ làm sự bận rộn mà thôi, không ban được cái gì. Các bạn học kỹ thuật, các bạn hiểu. Nhưng mà một con người hiểu một thứ, có người được thanh nhẹ, được tưởng bề trên, ta hiểu về sự siêu diệu, đây là của Thượng Đế ông đó. Có người dành cái lưu đâu có phân tích, cái lưu như tôi đã phân tích. Có người dành cái hoa cũng như lời nói tôi đã phân tích. Họ biết cái hoa thôi, giờ không biết cái hoa là cái gì, ở đâu, tại sao, tưởng trưng cho cái gì, ông gì. Đó là trong cái trường minh triết thanh điển của Thượng Đế mà chúng ta là học viên cái càn khôn vũ trụ, tại sao chúng ta không minh triết? Chưa thật sự. Chúng ta đạt được sự thanh tịnh thì chúng ta ngồi ở nhà cũng học được đạo rồi. Chúng ta đang ở cái trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là một học viên. Mà nếu khi không đậu, ai rớt mình rớt. Cho nên cố gắng trở về với thanh tịnh. Sang suốt mới thi đậu. Cho nên các bạn đã bỏ một kỳ công tái lập trật tự cho chính các bạn là tu. Đó là kỳ công tái lập trật tự. Còn nếu không thực hành, không có pháp, thì cái miệng nói tu và thôi lập luận những cái chuyện hay của ông Phật, hay của ông trời vậy thôi. Chứ còn tâm mình không có cảm thức được rõ ràng đường đi nữa cơ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội cảm thức rõ rệt đường đi nữa. Nhiều khi các bạn ngồi từ bên này tính đi phố chơi, các bạn nó sẽ động, tôi không đi. Tôi không đi 10 ngày, tôi không đi chơi, tôi người ta nghĩ tới khi người ta đi chơi, tôi không đi chơi cho 10 ngày, coi thử cái nào lợi, cái nào hại. Thế là các bạn tham thiền trong 10 ngày, các bạn thấy nó tươi đẹp con người, và vui vẻ, để khôi phục kinh tế, không xài bậy, không phung phí cơ bản, không bị sự ham muốn lôi cuốn nữa. Và các bạn sắp đặt là trật tự đâu đó đầy đủ, cũng như hôm nay bạn tới đây cũng như cái cây sinh một tuần. Đang là cái lời miệng lắc lại trật tự cho mình. Do tôi mà thôi, kiên quyết ý chí của tôi cần hết. Tôi có bộ đầu, tôi phải hòa với cả không. Tôi có thể sẵn, tôi phải hòa với vũ trụ. Tôi và càng không vũ trụ không có xa cách. Xa cách là vì tôi thiếu trật tự mà thôi. Bây giờ tôi có thì giờ rảnh, tôi lắp lại trong tử, tôi thấy rõ rồi. Đó là đi vào trong cái trạng thái quan thông. Thanh tịnh với quan thông, thiếu thanh tịnh làm sao quan thông? Nói chuyện lẻo lẻo làm sao quan thông? Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng gió, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng chim hót, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng động của căn nhà, rồi mới cảm thức sự thanh minh của nhân loại đã đóng góp, sự hùng vĩ của trời đất đã ăn ban, chúng ta thấy, và sự đoàn kết cho từ miếng gỗ này tới miếng gỗ nọ thành một căn nhà, thì chúng ta mặc cái áo khẩu hiệu của sự đoàn kết. Nhưng mà tâm ta chia rẽ, làm sao gặp ông trời được? Ông trời nào nhận cái thằng con mà ngu vậy? Phải có thằng con khôn, biết đoàn kết, biết thương yêu nó. Nó có cái xác mà nó không lo cho cái xác, mà nó làm dây chia rẽ thành ra cái tâm bệnh. Thì chỉ nó tưởng ông trời thì ông trời cứu nó thôi, chứ không có ai trị cái bệnh đó được. Nó biết ông trời, nó biết ông trời thương yêu nó vô cùng. Và nó thực thi cái đức thương yêu vô cùng là nó đã chỉ uống cho viên thuốc bất diệt rồi. Viên thuốc hồi sinh. Thấy chưa? Càng thương yêu ông trời thì các bạn đâu có bệnh gì. Các bạn ăn một bữa các bạn cũng vui, ăn một chén cơm sung sướng, các bạn dùng biết bao nhiêu. Các bạn làm, mà làm ra chén cơm cho các bạn hưởng không? Hạnh hy sinh vô cùng cho học giáo. Nó đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp mà nó chưa được tiến hóa làm con người. Nó vẫn hy sinh vì hạnh của nó. Nó nguyện, tôi nguyện làm một hộp cơm cho chúng sanh ấm no. Tôi nguyện làm một giọt nước để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm. Cái lời đại nguyện của nó cứ giữ mãi mãi tiến hóa. Nó hành trì. Mà chúng ta lại ăn hoài, ăn cái chuyện tốt, chuyện lành, chuyện nhẹ mà không có lập hạnh. Phải phản cách không? Phản cách thì nó rối loạn rồi. Mà hết phản chất là thanh mình. Cho nên chúng ta hướng tới đánh trọn lành thì ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Tăng suất của thượng đế. Hạnh đại đi, đại trí, đại dũng của Ngài. Thấy đi chưa? Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái đi của thượng đế. Của chư Phật chư tiên, mà ngài là đại bi, đại trí, con người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng, phối hợp chạy với người này, chạy người kia, chạy người nọ, chạy chư tiên chư Phật để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con ngài thức tâm có cơ hội trở về với chính ngài. Đại dũng, ông trời mà còn đi năn nỉ người ta, phải đại dũng không? Nhiều vị Phật đã thành công ở trên thanh rồi, tưởng ông trời không có kilo nào, nhưng ông trời vẫn chiếu điện và khuyên con đi, con giúp được cha. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến, chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua. Và trường kỳ của anh, trường kỳ tiến hóa cũng ý chí của ngài